cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con còn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến Châm Ngôn đoạn thứ 8. Trong đoạn này nói về người trẻ được qua cuộc thi bài học ở các trường khác nhau. Trường khôn ngoan và trường ngu dại mời gọi sự đáp ứng này. Trong Châm Ngôn đoạn 8, nói là sự khôn ngoan gửi lời mời với một ghi chú khẩn cấp. Hiện nay có sự dồn ép đến người trẻ. Chuông nhà trường đang reo vang và họ đang kêu gọi người trẻ đến ghi danh. Mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, sự khôn ngoan mời gọi người trẻ. Trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 1, sự khôn ngoan há chẳng kêu lên sao? Sự thông sáng há không vang tiếng mình ra ư? Như chúng ta đã thấy, chàng thanh niên trẻ đã bị quyến rũ và lôi cuốn rời bỏ trường khôn ngoan. Xin các bạn để ý rằng các nhóm tà giáo đang mời gọi ngoài đường phố, đang rung chuông trước cửa để kéo những người trẻ đi vào. Dân sự của Đức Chúa Trời cũng cần nên làm như thế. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì có một số tổ chức của giáo hội đang làm việc đặc biệt với thanh niên ngày nay. Họ cũng đang rung chuông ra đi mời gọi và làm chứng từng cá nhân để kéo những người này trở về cùng với Đức Chúa Trời. Đó là điều tốt. Sự khôn ngoan và sự hiểu biết nên cùng hợp một tiếng nói với nhau. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Châm Ngôn đoạn 8, câu 2 đến câu 4. Sự khôn ngoan đứng trên chót các nơi cao, ngoài đường, tại các ngã tư, gần bên cửa thành, tại nơi vào thành, ở chỗ đông, trong cửa thành. Sự khôn ngoan la lên rằng, hỡi loài người, ta kêu gọi các ngươi, và tiếng ta hướng về con cái loài người. Đây là những gì mà chúng ta đang cố gắng thực hiện trên radio. Chúng tôi có lời mời gọi quý vị, các bạn trẻ hãy đến trường khôn ngoan. Chúng tôi muốn các bạn đến trường khôn ngoan trong Đấng Christ. Chính Ngài sẽ trở nên sự khôn ngoan cho các bạn. Và trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 5, hỡi kẻ ngu muội, hãy hiểu sự khôn khéo. Hỡi kẻ dại, lòng ngươi khá nên thông sáng. Các bạn có mong muốn tiếp nhận cương vị đó không? Có thừa nhận rằng các bạn không có đầy đủ. Các bạn nói mình là tội nhân và các bạn thật sự không có khó khăn về lý trí không? Tôi nhận thấy rằng có nhiều người gặp khó khăn về tội lỗi bởi vì họ không chịu từ bỏ tội lỗi. Tôi cũng khám phá ra rằng có một số người có sự khó khăn về tội lỗi sẽ trở lại đến Christ với khó khăn đó. Thật ngạc nhiên vì thường là các sự khó khăn về lý trí được giải quyết. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 8 câu 6. Hãy nghe, vì ta sẽ nói điều tốt lành, ta hở môi ra mà dạy điều ngay thẳng. Đây là một hình ảnh tốt đẹp mà chúng ta thấy ở nơi đây. Những lời dạy tốt lành, những lời dạy khôn ngoan, chúng ta cần phải nên lắng nghe theo. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 8, câu 7 đến câu 8. Vì miệng ta sẽ nói chân thật, còn môi ta ghét sự gian ác. Các lời miệng ta đều xưng hiệp sự công bình. Trong nó chẳng có điều chi, công dại hoặc gian tà. Có nhiều người nói là có sự sai sót và khó khăn trong Kinh Thánh. Cũng có một vài sách viết về sự khó khăn trong Kinh Thánh, viết về các vấn đề ở trong Kinh Thánh. Tôi nhận biết rằng người thông minh có vấn đề khó khăn trong Kinh Thánh. Tôi cũng có nhiều khó khăn với Kinh Thánh từ lúc đầu tôi học hỏi Kinh Thánh, và hiện nay cũng còn một vài khó khăn. Nhưng sự khó khăn không phải là ở trong lời Chúa, sự khó khăn là ở trong tâm trí, trong tấm lòng của con người. Đức Chúa Trời nói rằng không có sự sai lầm hay trái ngược trong lời của sự khôn ngoan. Và trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 9 nói tiếp, thải điều rõ ràng cho người nào hiểu biết và ngay thẳng cho người nào tìm được sự tri thức. Các bạn để ý, nếu là sự khôn ngoan, nó rất đơn giản, nó thích hợp với người đơn sơ. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã không làm tin lành để thu hút những người có trình độ tri thức cao. Nếu thế, nhiều người bị bỏ ra ngoài. Tin lành là một sứ điệp cho người đơn sơ. Thật là lý thú về một điều mà người ta gọi là thâm sâu, mà thật ra không có thâm sâu gì cả. Khi tôi đến trường, tôi có một quan điểm của người trẻ. Tôi nghĩ tôi biết tất cả. Chúng tôi có một giáo sư rất thông sáng đến giảng cho trường. Tôi xin nói cách thành thật với các bạn là ông giảng vượt qua đầu tôi. Tôi đến với vị giáo sư đó. Vị giáo sư kể là khôn sáng trong trường đó và nói, tôi không nhận được nhiều những điều từ nơi sự giảng dạy. Tôi phải thú nhận rằng nó vượt qua đầu tôi. Trước đây tôi có một quan điểm rằng tôi có thể hiểu được mọi điều mà con người nói. Nhưng nay tôi không tiếp nhận được những gì giáo sư nói. Khi nghe sự trả lời của giáo sư này, tôi không bao giờ quên. Ông nói như sau. Anh biết rằng khi nước trong, anh có thể thấy sâu tận dưới đáy hồ 10 thước. Nhưng khi nước đục, anh không thể thấy dưới đáy thùng chỉ sâu có nửa thước thôi. Một số người không có thâm sâu vì họ đang ở trong nước đục. Lời của vị giáo sư này trả lời được sự thắc mắc của tôi. Nếu các bạn có sự khó khăn về tri thức khi các bạn học Kinh Thánh, tôi xin thưa với các bạn là sự khó khăn đó không phải của Kinh Thánh mà là sự khó khăn của chính các bạn. Tôi đề cập với các bạn một phân đoạn Kinh Thánh trong Tân Ước mà tôi nghĩ nó thâm sâu, dầu rằng nó rất đơn giản. Trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 3, câu 13-16. Chúng ta chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt mình hầu cho con cái Israel không thấy cuối cùng của sự sáng láng phải qua. Nhưng lòng họ đã cứng cỏi. Vì thế ngày nay, khi đọc cựu ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi, bởi chưng ấy là trong đấng Christ mà màn đó biến đi. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Khi họ trở lại cùng Chúa, thì cái màn ấy mới cất đi. Các bạn có để ý rằng, nếu họ không hiểu, bởi vì có bức màn trong tâm trí họ, nên họ không đáp ứng được. Ngày nay có nhiều người nói rằng, bởi vì có bức màn trong tâm trí, nên họ không hiểu Kinh Thánh. Nhưng vấn đề khó khăn là do tấm lòng. Cho đến khi nào họ quay trở về cùng Đấng Christ, bức màn đó mới được cất đi. Một người ở tuổi trung niên nói rằng, tôi có nhiều vấn đề khó khăn cho đến khi tôi trở lại cùng Đấng Christ. Chúng ta có thể gọi đó là những khó khăn lý trí của tri thức, nhưng nó thật sự là khó khăn của tấm lòng. Lời của Đức Chúa Trời rõ ràng, sứ điệp của Tin Lành đơn giản và không có gì hiểu lầm. Nhưng con người có sự chống nghịch mạnh mẽ với Tin Lành, đó là vấn đề khó khăn của tấm lòng. Có nhiều phản ứng với lời của Đức Chúa Trời cách khác nhau, qua đó thể hiện lòng tin của họ như thế nào. Mỗi người yêu mến lời Chúa khác nhau, có lúc lên cao, có lúc xuống thấp. Có một số người còn dùng những từ ngữ ra vẻ đạo đức để che đậy sự thiếu sót, sự yếu đuối của họ, trong khi họ thật sự chống nghịch với lời của Ngài. Nhiều người yêu cầu tôi giải quyết vấn đề với người chống đối, chống nghịch lời của Chúa. Tôi trả lời với họ, công tác của tôi là rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Chính Chúa sẽ giải quyết với họ. Trong suốt thời gian tôi hầu việc Chúa, tôi đã thấy cách nào Chúa đã giải quyết với những người chống nghịch lại với lời của Ngài. Tôi nhớ đến một người đàn ông sắc sược ngạo mạn, có nhiều câu hỏi về lời của Đức Chúa Trời. Sau đó ông rời bỏ vợ và đi với một người đàn bà khác. Tội lỗi đã vào trong đời sống của ông và khó khăn đó đến với ông. Ông nhận lấy hậu quả. Tôi nhắc lại và nhấn mạnh điều này. Lời của Đức Chúa Trời rõ ràng, không có sự sai lầm hay trái ngược trong lời của Đức Chúa Trời, không hề có sự cong quẹo nào. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 8, câu 10-11 nói tiếp, khá nhận sự khuyên dạy ta, chớ lãnh tiền bạc, thà lãnh sự tri thức hơn là vàng được chọn. Vì sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc, và các vật mình ưa thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng. Khi các bạn và tôi đến một nơi giống như ông Job, nơi mà chúng ta cần phải làm cách ngay thẳng thứ tự ưu tiên, khi chúng ta định giá đúng những điều trong thế gian và nhận thức rằng sự khôn ngoan tốt hơn châu báu, sau đó chúng ta đặt Đức Chúa Trời đứng hàng thứ nhất trong đời sống chúng ta. Như lời Chúa Giêsu nói ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Và điều kế tiếp mà chúng ta tìm hiểu trong sách Châm Ngôn đoạn 8 này, nói đến đặc tính sự khôn ngoan. Mời các bạn cùng xem ở trong đoạn 8 câu 12. Ta là sự khôn ngoan, đồng ở với sự thông minh, và tìm sự hiểu biết và sự dễ dàng. Lời của Đức Chúa Trời nói rằng sự khôn ngoan như là một người. Người đó là Chúa Giêsu Christ. Và trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 13, sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác. Ta ghét sự kiêu ngạo, sắc sược, con đường ác và miệng gian tà. Đây là điều rất rõ ràng ngày hôm nay. Nó ở ngay tại nơi chúng ta ăn sống. Sự khôn ngoan được chiếu sáng. Nó là mỹ đức của Đức Chúa Trời và mỹ đức này được tỏ bày trong Đấng Christ. Ngài ghét điều ác, sự kiêu ngạo, sắc sược, con đường ác và miệng gian tà. Nếu chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta sẽ ghét những điều này. Và tiếp đến, chúng ta xem ở trong Châm Ngôn đoạn 8, câu 14-16. Mưu luận và sự thông thạo đều thuộc về ta. Ta là sự thông sáng, năng lực vốn thuộc về ta. Nhờ ta, các vua cai trị và những quan trưởng định sự công bình. Nhờ ta, các quan trưởng, người tước vị và các quan sát thế gian đều quản hạt. Trong Thi Thiên và trong sách Tiên tri Daniel lặp lại điều này. Đức Chúa Trời rất cao, cai trị các nước loài người. Ngài có quyền ban cho ai tùy ý Ngài muốn. Thật là điều lớn lao khi nhận biết rằng Đức Chúa Trời cai trị mọi vấn đề của thế giới này. Bất kể là quốc gia đó có thờ kính Chúa hay không, Đức Chúa Trời vẫn tể trị và ý chỉ của Ngài vẫn được hoàn tất. Ngài đang cai trị tất cả các nước của loài người. và trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 17. Ta yêu mến những người yêu mến ta. Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. Solomon đã học biết điều này trong giai đoạn đầu của đời sống ông. Solomon được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan khi ông tìm kiếm Ngài. Trong lúc ban đầu Solomon lên làm vua, Đức Chúa Trời ban cho Solomon sự khôn ngoan đặc biệt và xuất chúng. Không có một người nào khôn ngoan nhiều như Solomon. Đức Chúa Trời sẵn sàng ban cho chúng ta sự khôn ngoan nếu chúng ta bằng lòng đáp ứng điều kiện của Ngài. Đó là chuyên tâm học hỏi và yêu mến lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của Cơ Đốc nhân. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 8, câu 18-21, sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu và sự công bình đều ở nơi ta. Bông trái ta tốt hơn vàng, đến nỗi hơn vàng ròng, hoa lợi của ta quý hơn bạc cao. Ta đi trong con đường công bình giữa các lối ngay thẳng, đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ. Thưa các bạn, những điều tốt lành này không phải là vàng, cũng không phải là chứng khoán hay tài sản, nhưng là những ân tứ thuộc linh mà Đức Chúa Trời ban cho. Những điều đến từ nơi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, đó là điều quý báu. Xin Chúa cho chúng ta biết tìm kiếm những điều từ nơi Ngài, những sự ban cho từ nơi Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, từ điểm này tôi nghĩ rằng các bạn sẽ khám phá rằng Chúa Giêsu Christ đang nói. Hay nói một cách khác, sự khôn ngoan được nhân cách hóa trong Đấng Christ. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Châm Ngôn đoạn 8, câu 22-23. Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa và thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật, thì Ngài đã có ta. Ta đã được lập từ trước vô cùng, từ nguyên thủy, trước khi dựng nên trái đất. Điều này nói về Chúa Giêsu Christ, đây là sự khôn ngoan được nhân cách hóa. Ngài là đấng mà sứ đồ Giăng đã nói trong lời mở đầu của sách Tin Lành Giăng, đoạn 1, câu 1 đến câu 2. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu, Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, bổn tánh của Chúa Giêsu cũng giống như Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu. Quay trở về với cõi đời đời trước đây, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Ngài ở với Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu. Ngài là đấng duy nhất làm rõ điều này cho chúng ta. Chúa Giêsu nói, mọi việc cha ta đã giao cho ta, ngoài cha không có ai biết con. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 11, câu 27. Chúng ta không thể biết Chúa Giê-xu nếu như Đức Chúa Trời không ban Đức Thánh Linh mở lòng chúng ta. Một người được cứu rỗi, tôn kính thân vị của Đấng Christ. Chúng ta đang sống trong thời đại mà nhiều người không tin. Có nhiều người nghi ngờ. Các bạn thân mến, chúng ta cần phải có mối quan hệ riêng tư với Đấng Christ. Và sự khôn ngoan chính là Đấng Christ. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 8, câu 24-27. Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều, thì ta đã sanh ra rồi. Trước khi núi non chưa lập tên, các gò nẫm chưa có. Trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất đồng ruộng và cho bụi đầu tiên của thế gian, thì ta đã sanh rồi. Khi Đức Chúa Trời lập các tầng trời và đặt cái vòng trên mặt vực sâu, thì ta có ở đó. Và trong sách Giăng đoạn 1 câu 3 cũng nói rằng, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trước đây có một thời kỳ mà các khoa học gia cho rằng vũ trụ này hình vuông, nhưng Đức Chúa Trời luôn nói rằng vũ trụ này hình tròn. Các bạn và tôi đang sống trong một thế giới hình tròn. Chúng ta đang ở trong một hệ thống thái dương hệ hình tròn. và trong sách Châm Ngôn đoạn 8, câu 28 đến 29. Khi Ngài làm cho kiên cố các từng mây trên cao, khiến các nguồn vực sâu vững chắc, định bờ cõi cho biển, để nước không tràn phạm điều răn của Ngài, và khi Ngài lập nên trái đất. Các bạn có bao giờ đứng trên bờ biển và ngạc nhiên thấy tại sao nước biển không dâng lên không? Tại sao nước biển cứ ở mức đó? Vì Đức Chúa Trời đã định bờ cõi cho biển, để biển không tràn ngập điều răn Ngài. Khi Ngài lập nên trái đất, Đức Chúa Trời đặt ra luật lệ và giữ cho nước biển ở mức đó. Đó là một điều lạ lùng. Khi chúng ta thấy những điều này, chỉ cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan. Ngài bày tỏ công việc của Ngài, sự khôn ngoan của Ngài trong các tạo vật mà Ngài đã dựng nên. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 8, câu 30 đến 31, thì ta ở bên Ngài làm thợ cái, hằng ngày ta là sự khoái lạc Ngài, và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài. Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, và sự vui thích ta ở nơi con cái loài người. Nếu không có Chúa Giêsu, tất cả mọi tạo vật khác không được dựng nên. Tất cả mọi tạo vật được dựng nên bởi Ngài. Ngài là đấng làm đầu nhất trong mọi tạo vật. Ngài là đấng đứng đầu tất cả. Tại sao vậy? Bởi Chúa Giêsu là Đức Chúa Cha, đấng tạo dựng nên mọi sự. Ngài đấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên đất của Ngài, và sự vui thích Ngài ở trên con cái loài người. Đây là một sự vui mừng tuyệt vời đến với chúng ta qua ân điển của Đức Chúa Trời. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong sách Châm Ngôn đoạn 8, câu 32 đến 33. Vậy, bây giờ, các con ơi, hãy nghe ta. Ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay, khá nghe lời khuyên dạy và ở khôn ngoan, chớ nên từ chối nó. Sự khôn ngoan là đấng Christ. Vì thế, chúng ta cần đến với Ngài và yêu mến Ngài. Và trong Châm Ngôn đoạn 8, câu 34 đến 36. Người nào nghe lời ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta, và chờ đợi ở bên các trụ của ta, lấy làm có phước thay. Vì hễ ai tìm được ta, thì gặp sự sống, và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va. Những ai phạm đến ta, làm hại cho linh hồn mình, còn kẻ nào ghét ta, ắt ưa sự chết. Chúa Giê-xu nói rằng, nếu ai yêu mến Ngài, thì giữ các điều răn Ngài, tức là giữ theo các lời của Ngài. Trong văn đoạn 5 có 24, Chúa Giê-xu nói rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Và trong sách Chăn đoạn 5 câu 39, các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Và trong sách Giăng, đoạn 6 câu 68, Simon Phêrô thưa rằng, lại Chúa, chúng tôi theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời. Các bạn thân mến, nếu các bạn ghét đấng Christ, các bạn yêu sự chết. Chính đấng Christ là hình ảnh về sự khôn ngoan. Hễ ai tiếp nhận Ngài thì được sự sống đời đời. Tôi mong ước rằng các bạn có một quyết định khôn ngoan cho chính đời sống của mình. Đó là tiếp nhận đấng Christ để được sự sống. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.